chương trình thi sĩ và tác phẩm của Little Sài Gòn Radio. Mai Hân, Vũ Kiều thân ái kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình tuần này, mời quý vị cùng theo dõi bài giới thiệu của nhà thơ Huy Trâm, Màu Tím Nhớ và nhạc điệu trong thi ca Thái Thụy Vi. Gần đây, đồng bào ta ở thành phố Temple thuộc tiểu bang Arizona là quê hương của loài xương rồng và gió cát. Chiều chiều thường thấy một người đàn ông đồng hương tuổi độ lục tuần với khuôn mặt hiền hậu và ánh mắt trầm ngâm, đi thả bộ dọc theo con phố chính nơi có một vài hàng quán Việt Nam. Ông đi ra quán cà phê để kiếm người đối thoại về văn chương, hổ tránh cơn sầu xứ nơi một thành phố khuất nẻo ở quê người. Thưa quý vị thính giả, đó chính là nhà thơ Thái Thụy Vi, người đang được các độc giả chú ý đến các bài thơ đăng giải rác trên các tạp chí. Thái Thụy Vi, gốc người Tân Uyên, Biên Hòa, chính tên là Đỗ Khoa Luật, sinh năm 1940. Ông qua Mỹ đã lâu, sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Từ đầu năm nay ông mới rời về Arizona. Và Thái Thụy Vi đã có 4 thi phẩm, đều do nhà Sông Phố xuất bản. Thứ nhất là Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại, xuất bản 1992. Kế đến là Vũ Điệu Loài Lan Tím Hương, 1994. Thứ ba là Hoa Tím Niềm Riêng, 1995. Mặt Trời, Lá và Em, xuất bản 1996, là tác phẩm thứ tư. Thưa quý vị, ngay trong nhan đề của mấy tập thơ này, quý vị cũng đã thấy chữ tím xuất hiện. Nhưng nếu có dịp đọc những trang thơ của Thái Thụy Vi, quý bạn sẽ bắt gặp không biết bao nhiêu hình ảnh mang màu tím, màu của tiếc nhớ và xót thương. Có thể nói, nhà thơ đã bị màu tím ám ảnh theo sát ông suốt một đời. Nó lấn át và làm quen đi những màu sắc khác. Mời quý vị theo dõi bài Thu Tím sau đây.
Em pha giọt nắng vào ly, mùa thu chậm bước chân đi cuối trời. Lửa phong thắp sáng cõi đời, lá thay áo tím xuống đồi ngủ yên. Lá thu nằm ngủ triền miên, có băng xê tím xoay nghiêng gió mùa. Gió lay tà áo hoa mua, gió lay kỷ niệm thi đua nhau về. Quanh ta lá phủ bốn bề, phủ hồn thu tím hôn mê kiếp nào.
Chúng ta thấy qua bài thơ ngắn mà màu tím đã về ùa tràn trên màu lá, màu hoa và sau cùng trên cả một hồn thu mênh mông. Tất nhiên, có cả trong tâm hồn thi nhân, từng tha thiết với một cuộc tình dang dở, như đoạn thơ chân dung Một Lời Yêu sau đây.
Những vần thơ cay đắng về sau, những cánh thơ tim tím trao nhau. Thời đã qua, đôi cánh nhiệm màu, lời nói yêu, hoa tím sầu đâu.
Cũng một màu tím, Thái Thụy Vi nhìn, lúc thấy bâng khuâng như màu tím khung chiều, lúc xót xa như màu tím của hoa nhớ nhung. Nhưng cũng đã có lúc nó đột nhiên trở thành một màu của hoang tưởng, của ngơ ngác.
Thu có thương trăng chiếc lá vàng, trong tim chất chứa ánh thiều quang. Ửng màu ân ái, màu hoang tím, nhiễm sắc thu phong, sắc tố hoàng.
tiếng đàn, tình vương không gian, mây bay quan san có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài, màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi lúc chia tay. Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu, kề hai mái đầu, nhìn mây tím nhớ nhau. Chiều tím, chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài, đàn ơi nhắn dùm, người đi phương nào, nếp trình vào, biết anh sao.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiều Tím của nhạc sĩ Đan Thọ với tiếng hát nữ ca sĩ Khánh Ly trong chương trình Thi sĩ và tác phẩm hôm nay. Và để trở lại với màu tím nhớ và nhạc điệu trong thi ca Thái Thụy Vi qua bài viết của nhà thơ Huy Trâm. Thưa quý vị, thơ Thái Thụy Vi chứa một nội dung nặng về tình đôi lứa, với những trăn trở, u hoài, than van, nhưng đã được lồng cho một hình thức thi ca khá độc đáo. Chúng tôi muốn đề cập đến nhạc điệu trong thơ của ông. Đầu tiên là cách gieo vần trong thơ Thất Ngôn Phá Thể.
Chiều êm vắng, nắng lẻ hồn đau, từng giọt nắng xé tan niềm riêng. Lời cay đắng có bao giờ quên, chiều nay nắng chợt thấy gần nhau. Trời ơi nắng, nắng cao làm sao, sầu xin lắng, lắng sau đồi cao. Chiều lên bóng, giai nhân gầy hao, thời gian ngắn, nắng có bao giờ buồn.
Thưa quý vị, qua mấy câu thơ trên, quý vị cũng đã nghe hai đoạn thất ngôn với nhạc điệu thật kỳ lạ. phong phú do cách phá thể và dụng ý sử dụng vần bằng ở cuối câu. Sang đến thơ Lục Ngôn, Thái Thủy Vi cũng giao vần khá độc đáo, khiến đoạn thơ có một tác dụng đặc biệt về âm thanh.
Nếu em còn xuống địa đàng, rừng mơ đứt cuống đam mê, quên đi em nỗi cô liêu, vì mình cây đứng quạnh hiu.
Và nhờ ở nhạc tính mới lạ đó mà bài thơ gọi mời được người đọc đi sâu vào những tình tiết mà nhà thơ muốn diễn đạt. Sang đến thơ bốn chữ, Thái Thủy Vi cũng mở ra một đường hướng mới, có khi là bốn vần bằng liên tiếp.
Những bước lang thang hồi hướng địa đàng, bỏ loại tuổi hoang trên biển cát vàng.
Nhưng cũng có khi là một vần chắc cuối cùng được tiếp nối bằng ba vần bằng nghe rất lạ tai.
Mùa hè hoang tưởng vượt khỏi tầm tay, đau những ngón gầy, kỷ niệm còn ngây.
Kính thưa quý vị, thiết nghĩ thi ca bất luận là ở thể nào, từ thơ đường đến thơ thất ngôn đổi mới, đến lục bát, đến thơ buông hay thơ tự do, đều cốt yếu là phải có nhạc tính cao. Nói rõ ra là đọc lên bài thơ phải êm xuôi, trầm bổng, có âm sắc quyến rũ. Bỏ đi yếu tố âm thanh thì thơ chỉ là những đoạn văn xuôi vô hồn, nhạt nhẽo. Do đó các nhà thơ qua nhiều thế hệ đã đẩy mạnh việc kiện toàn nhạc tính trong thơ, để mỗi thể thơ được thêm phong phú. Lịch sử thi ca Việt Nam thời hiện đại được tạo nên bởi những khai phá và làm mới hình thức từ Thế Lữ, Xuân Diệu đến Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Xuân Xanh trong thời Pháp thuộc, cũng như sau này ở miền Nam trong thập niên 60, từ Vũ Hoàng Chương, Tạ Ký đến Thanh Tâm Tuyển, Bùi Giáng. Ngôn từ và nhạc điệu trong thơ đã có những chuyển biến đáng kể, đánh dấu cho từng trạng tiến triển của thi ca. Còn tại hải ngoại, công việc khai phá và làm mới trong lĩnh vực thi ca đang được các nhà thơ lưu ý. Điển hình là nhà thơ Thái Thủy Vi. Ông đã gieo vần theo một cung cách mới lạ, riêng biệt, đem đến cho người đọc một cảm giác mới mẻ. Ông không muốn đi trên những lối mòn cũ. Và đọc thơ Thái Thủy Vi, người ta còn tìm thấy nhiều ý mới, chẳng hạn như:
hào quang trên bảy màu buồn quay nhanh thành trắng, một luồng tang thương. Hoặc như cầu vồng ai đến tiễn đưa, trái tim cuồng ái cũng vừa chết theo.
Thưa quý vị, người ta thường nhìn nơi chiếc cầu vồng như một biểu tượng huy hoàng, bởi cái lung linh kỳ ảo của nó khi kết hợp được nhiều màu sắc trên không trung. Nhưng ông lại cho đó là một nỗi tang thương mà thôi. Bởi cho dù muôn màu, muôn sắc, mà khi bị quay nhanh với tốc độ cao, nó cũng biến ra ngay cái màu trắng của tang ai mà thôi. Và khi tả về tình thu trong bài thơ Em Có Nghe Lời Yêu Của Lá, trang 70, nhà thơ Thái Thủy Vi đã viết:
lá ôm không tính đăm chiêu, hằn lên nỗi nhớ những chiều thu xưa. Cành phong uẩn khúc đong đưa, có ai tựa cửa mãi chưa lên đèn.
Chúng ta thấy hiện về quanh mấy câu thơ của ông. Một buổi chiều thu mưa gió, tiêu điều mà người con gái buồn đến bất động, đứng trong khung cửa nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm đến độ quên cả bóng tối đang tràn về. Ý thơ vừa đẹp vừa giản dị. Thái Thủy Vi viết thơ bằng tâm thức của một kẻ có lẽ đa sầu đa cảm, soi bóng cuộc tình qua sắc màu của một thiên nhiên trầm lặng. Thơ của ông nhắc nhiều đến hương cỏ, sắc cây, lá bay trong gió, sóng vỗ canh khuya, sương đêm màu chiều, vân vân. Nói chung, ông quá yêu thiên nhiên và gửi vào đó mảnh hồn khắc khoải. Bởi chia xa, bởi lẽ làng. Để kết thúc chương trình thi sĩ và tác phẩm hôm nay, xin mời quý thính giả nghe một bài thơ được coi là tiêu biểu cho thơ Thái Thủy Vi. Thưa quý vị, bài Vĩnh Biệt Tình Ta, mời quý vị cùng thưởng thức.
Hạnh phúc đời ta mãi về đâu, còn để gì nhau đến đời sau. Cuộc tình năm ấy bao oan trái, dấu ấn tình yêu, dấu ấn sầu. Còn nhớ dấu yêu đã hằn sâu, viền mắt vành môi thơm dài lâu. Người giao âm hưởng vào tâm tường, rời khỏi đời nhau trên khóe sầu. Người nhuốm hoàng hôn để rồi đi, ngọn lửa tình yêu chẳng còn gì. Cho bụi thời gian vùi thương nhớ, đóm lửa tàn phai nhớ tiếc chi. Thời khắc hình như đang chờ nhau, vĩnh biệt tình ta những nhạt nhầu. Một thời tiêu phá ngần ân ái, xin rót đời nhau những đậm sâu.
Thưa quý vị, chương trình thi sĩ và tác phẩm của Little Sài Gòn Radio với Mai Hân và Vũ Kiểm, và bài giới thiệu của nhà thơ Huy Trân về thi sĩ Thái Thủy Vi, màu tiếng nhớ và nhạc điệu trong thi ca Thái Thủy Vi. Đến đây xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin kính chào tạm biệt.